mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2020, ngày Chủ Nhật, tại Thiền viện Bảo Trơn cũng như tại Tư Gia các đạo tràng của các Phật tử, chúng ta có một cái buổi học Phật pháp chung. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ học cái đoạn cuối của ngài Động Sơn Lương Giới, tổ tông Tào Động đó. Trước nhất thì tại mạng sẽ đọc chánh văn. Phần chánh văn này đó là sư lại bảo, tức là nói sư tức là ngài Động Sơn đó, ngài Động Sơn bảo. Ngày xưa thì người ta dùng cái từ sư, sư là cái từ bên Nam Tông đó, các sư, ta nói là các sư các thầy đó, nhưng mà dùng cái từ sư Nam Tông, mà cái từ này nó cổ truyền lắm, tức là cái thời Phật còn tại thế cho đến mãi sau đây đó là người ta dùng cái từ sư. Cho nên mà quý vị mà đi đi đâu mà nghe mấy thầy mà xưng sư sư đó, một là bên Nam Tông, hai là bên Khất Sĩ, anh Khất Sĩ cũng dùng từ sư, còn bên Bắc Tông thì dùng từ thầy thôi, đơn giản hơn. Từ sư là cổ truyền, ở đây dùng cái từ sư, tức là sư lại bảo. Thời đại mạt pháp, người nhiều càng huệ, nếu cần nghiệm rõ chân ngụy thì có ba thứ sấm lậu. Đó là nếu mà thật ra thì phải dùng cái chữ là nên. Nên cần nghiệm rõ chân ngụy có ba thứ sấm lậu. Sấm tức là ngày quý vị hay nghe mà ngày xưa người ta dùng cái từ mà sấm ký rồi vậy đó, tức là nói về cái tương lai đó. Ý nói là cái tương lai thì nó có ba cái lậu. Lậu tức là rỉ trải đó. Mà cái từ lậu là quý vị hay nghe là trong Phật giáo là hữu lậu và vô lậu đó. Hữu lậu tức là còn rỉ trải, tức là còn rơi rớt lại, chứ lậu là rỉ trải, là rơi rớt. Hữu lậu tức là vẫn còn rơi lại, rơi rớt lại ở trong luân hồi lục đạo, ở trong tam giới, gọi là hữu lậu. Còn vô lậu là diệt sạch hết kiết sử, là những cái kiết sử mà tập khí tập nghiệp của mình á mà hết thì gọi là vô lậu, như các bậc A La Hán, các vị Đại Bồ Tát, vân vân. Thì ngài nói là trong cái thời đại này đó là có ba thứ sấm lậu. Một là kiến sấm lậu, căn cơ không rời địa vị, rơi trong biển độc. Đó là cái sấm lậu thứ nhất, là cái căn cơ mà không có rời cái địa vị. Không rời địa vị là làm sao? Ví dụ như là mình sống ở trong cái cõi này, mình có cơm ăn, mình có áo mặc, mình chấp nhận cái thân tướng này, mình chấp nhận cái cuộc đời này, chấp nhận cái sự sống này, đó đủ rồi, mình không cần tu thêm nữa. Là cái thấy biết của mình ở nơi hiện tướng đó, mình nói thôi đủ rồi, không có cần làm gì nữa. Nói rồi nói lại nói về cái tâm lý. Tâm lý tức là những cái kiến chấp của mình, tức là mình nghĩ như thế nào cái là mình cho đó là đúng. Mà người khác nói thì mình thấy đó là sai, không đúng. Nói cái gì mà nó hợp ý mình, hợp tư tưởng mình, hợp với phong cách mình, hợp với đời sống của mình nói ô cái đó đúng á. Còn gì mà không hợp với mình, không đúng theo cái tư tưởng của mình, không đúng theo quan điểm của mình, dù đúng mình cũng nói sai nữa. Đó là cái chỗ và cái kiến chấp mà đa phần là quý vị hay bị lắm. Ngày xưa đó là tại bản có đọc cái câu chuyện, mình thấy cũng hơi mắc cười, mà chắc không có đâu, nhưng mà chắc có thể là cái câu chuyện nó mô phỏng thôi. Họ nói là có một cái toán cướp rất là nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng hơn hết á là cái giường. Trong cái đám cướp này á, tên tướng cướp này có một cái giường ngọc. Cái giường đó nổi tiếng hơn đám cướp này nữa. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái đám cướp này mà bắt được người nào á là cứ bưng để giường. Cái người nào mà dài hơn á thì họ lấy cái kiếm á, họ gọt bớt. Ví dụ như là nó dài hơn cái giường á là nó gọt bớt cho nó bằng cái giường. Còn người nào bị lùn á, để lên giường mà không bằng cái giường á, là nó kéo ra cho bằng cái giường. Đó. Cái hành động nó rất là ác. Thì họ nói như vậy thôi, mà có thể là không bao giờ có một cái toán cướp nào nó ngộ như vậy. Nhưng mà ở đây thì họ lại có một cái ý nghĩa khác hơn, tức là nói lên cái kiến chấp của con người ta. Đó là thí dụ như mà có ai mà nói hơn cái gì mình suy nghĩ á, mình cắt tỉa lại sao cho nó bằng mình thôi, không thọ hơn. Mình cũng không tin. Còn ai mà không bằng đó, ai mà không bằng hay nói không tới đó, thì mình cũng phải làm sao cho nó tới. Thì như vậy đó là cái hoàn cảnh và cái con người có tới hay là không tới, nhưng mà cái tư tưởng mình cứ nghĩ đó là tới. Cho nên là cái gì mình cũng cho mình đó là nó hơn hết thôi. Đây là mình chấp vào những cái mình nó đang có và những cái thấy biết. Giống như ngày xưa mà quý vị khi mà lúc Tệ Mãn còn ở tư gia đó, thì lúc đó mình cái sự hiểu biết của mình nó rất là nhỏ. Từ khi mình trải qua rồi mình mới nghiệm lại, mình mới thấy hiểu biết mình rất là nhỏ. Mình nghĩ đi tu giống như là một cái chuyện đó rất là bình thường, vô chùa rồi vậy thôi. Nhưng mà khi mà càng tu rồi mình học hỏi càng nhiều, mình mới thấy là mình nó càng nhỏ lại. Và mình thấy là cái sự hiểu biết của mình á giống như ếch ngồi trên đáy giếng thôi. Rồi bây giờ kể cả những cái thấy biết của mình so với Phật tổ, so với những cái bậc mà tiền bối đi trước, mình thấy mình cũng không có bằng, cũng không có ra gì luôn. Rồi mới thấy là ngoài thiên ngoại hữu nhân, tức là ngoài trời này vẫn còn có một cái người nó cao hơn mình nhiều lắm. Cho nên mình đừng bao giờ mình nghĩ mình là đúng, mình nghĩ mình là phải. Cho nên chính vì vậy đó là Ngài có một cái bài kệ là nhịp sướng đồng hành, chìa vàng hai khóa đủ, ẩn bày thải bao trùm, ấn báo tài chống gió, lụa gấm dứt đường khâu. Đó là cái bài kệ Ngài mô phỏng về cái kiến chấp của con người ta đó. Tức là cái nhịp sướng nó đồng hành, tức là chúng ta theo cái nhịp sống, rồi theo cái cuộc sống đó. Ở đây nói là chìa vàng hai khóa đủ, tức là một cái mình cho là cái đời sống như vậy là nó đủ rồi, nó êm ấm rồi, không có cái gì mà mình phải đau khổ nữa. Giống như mình bị cái khóa vàng mà mình tưởng là mình được giải thoát, mình tưởng mình được giàu có. Giống như cô công chúa đó là bị cướp bắt rồi, đầu tiên đó là khi mà khóa cô bằng cái khóa sắt đó thì cô ta rất đau khổ cầu giải thoát. Nhưng mà khi mà những tên cướp này mới đổi cái khóa, là đổi cái khóa bằng vàng khóa lại cô, thì cô cười, cô mừng lắm, bây giờ cô được giàu rồi. Được cái khóa vàng nó giàu, khóa sắt thì cảm giác trói buộc, nhưng mà khi mà cái khóa vàng thì lại là cảm giác như là được giàu có. Thì như vậy đó là chúng ta trong cái cuộc sống, tất cả xung quanh mình là một cái khóa nó trói mình mà mình không có hay. Ví dụ như bây giờ quý vị có nhiều tài sản, có nhiều tiền bạc, có nhiều danh vọng, tất cả những cái có xung quanh chúng ta, có phải là những cái đó trói buộc mình không ạ? Thưa, rất là trói buộc mình. Bởi vì thí dụ như là quý vị đó là nghèo rớt mồng tơi, xin lỗi là quý vị, nó thí dụ như thôi, tức là thí dụ như mình đó nghèo là mình không có tiền bạc của cải vật chất gì hết, mình không à. Cho nên vì vậy đó thì mình đau khổ của mình là gì? Đau khổ của mình á là mình không có để mình xài thôi. Nhưng mà khi mà mình có đầy đủ rồi đó thì cái đau khổ mình là gì à? Thì lo lắng với nó. Mở cái quạt lên nó sẽ bị nóng. Mình bảo trì, tức là bảo trì lo lắng sợ mất. Rồi bây giờ thầy nói lên chuyện nữa, đến khi mình bỏ cái thân tướng này mình lại sợ nhiều hơn. Ví dụ như cái người mà không có gì hết á, không có gia đình, không có vợ con, không có tài sản gì đó, họ chết thì thấy khỏe không? Còn mình có nhiều quá, mình chết mình phải lo nhiều, vướng mắc nhiều, đau khổ nhiều. Ở đây là thầy mở ngoặc là nếu mà mình không biết tu, quý vị không biết tu là mình sẽ đau khổ. Cho nên tóm lại đó là chúng ta biết tu là chúng ta sẽ không khổ, dù cho chúng ta giàu hay là chúng ta nghèo. Còn mình không biết tu, nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ luôn. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói người biết tu là giàu nhất. Cho nên đó là quý Phật tử biết tu là quý vị mới thực sự là cái người giàu có, được đầy đủ. Và cái sấm lậu thứ hai là tình sấm lậu, nghĩa là dính mắc tại bởi xoay về và bỏ đi chỗ thấy chênh lệch khô khan. Tức là cái sấm lậu thứ hai là nói lên là cái sấm lậu của người tu. Ví dụ như sấm lậu đầu tiên là nói của người thế gian, bây giờ cái sấm lậu thứ hai là của người tu, là khi mà mình dính mắc vào cái tình trần thì nó thường xảy ra hai cái điều kiện, là mình muốn mình xoay về. Tức là thí dụ như bây giờ quý vị biết tu nè, quý vị ra quý vị thấy cái cảnh nào đẹp quý vị chạy theo, bây giờ mình thấy chạy theo mình nói là mình dở rồi đó, thôi bây giờ mình xoay về đi. Thì khi mà mình xoay về đó thì nó lại xảy ra một chuyện. Tại sao chúng ta xoay về? Bởi vì mình muốn bỏ cái đó để mình chạy về, đúng không ạ? Cho nên ngày xưa thầy bảo hay nói đó là cái từ mà phản quan tự kỷ đó, quý vị nghe nhiều người Phật tử nghe cái từ này hiểu lầm lắm. Bởi vì cái nói phản quan tự kỷ tức là chiếu lại mình thôi, đi đâu cũng chiếu lại mình. Ví dụ như bây giờ á, là lẽ ra mình thấy cảnh thấy rừng, cái mình đi ra ngoài mình nói thấy cảnh thấy rừng không được đâu, mình phải thấy mình chứ, lúc nào cũng thấy mình. Cho nên khi thấy người mình lại xoay lại mình, thấy cảnh mình cũng xoay lại mình, thấy cái gì cũng xoay lại mình hết. Đây gọi là phản quan tự kỷ. Cho nên đó là cái chỗ mình hiểu sai. Nếu mà hiểu như vậy đó thì ngài Trần Nhân Tông đó, ngài không thể nào mà đạt đạo được. Mà khi mà nghe câu nói này đó là ngài liền đạt đạo. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì ngài hiểu sâu hơn mình. Bởi vì cái xoay của ngài đó, cái phản quan của ngài nó sâu hơn chúng ta nhiều lắm. Ví dụ như nói đúng là cái từ phản quan tự kỷ là cái ánh sáng của mình mà nó xoay lại chính mình, là nó không phải đó là có một cái mình để mà xoay lại. Ví dụ như bây giờ mình nói tôi nhìn thế kia, bây giờ tôi nhìn lại tôi đó, thì như vậy có cái mình nó xoay lại. Nó là phản quan tự kỷ, tức là nó phản được cái ánh sáng, mà cái ánh sáng đó là chính mình chứ không phải là có cái mình thứ hai, đúng không ạ? Hai cái là nó khác nhau. Bởi vì nếu mà nói cái thân này là mình là cái thân này là giả tạm, còn nếu mình nói đó là trong thân này có một cái tâm nó bất sanh diệt thì đây gọi là quý vị chấp trước mình là có chỗ nơi, mình còn đây kia, mình là một cái hiện thể mặc dù là không tướng. Đó là cái chỗ mà quý vị hiểu sai. Còn nói phản quan tức là khi mà mình thấy cảnh là mình biết tâm mình nó bao trùm cả cảnh và bao trùm luôn vạn pháp. Thì như vậy đây gọi là phản quan, tức là thấy được cái ánh sáng trong lúc mình nhìn cảnh. Tức là thí dụ như bây giờ đa phần, ví dụ như bình thường là mình thấy một cái cảnh, mình nói là mình chỉ biết cái cảnh đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình nhìn cái cảnh, mình biết là tại sao mình biết được cái cảnh đó, bởi vì mình có cái trí tuệ, mình có cái tâm sáng suốt, mình mới thấy cái cảnh đó. Không có cái nghĩa là thấy cái cảnh đó mình chạy và tìm lên một con người chính trong lòng mình nữa, hay là tìm ra Phật tâm, tìm ra đủ thứ. Cho nên mới nói là ngay nơi cảnh đó mà thấy cái hào quang trí tuệ của chính mình. Cho nên nói là quý vị biết đó, là chúng ta cũng có hào quang như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không khác gì cả. Quý vị thấy biết tất cả hiện tượng, nghe tất cả hiện tượng, đó là cái hào quang của mình đó, là nó trùm khắp tất cả hiện tượng và âm thanh và sắc tướng. Thì cái hào quang đó, đây gọi là cái trí tuệ. Hào quang là cái trí tuệ. Phản quang tức là khi thấy hiện tượng mà mình thấy bằng cái trí tuệ, chứ không phải là thấy hiện tượng hay thấy một con người của mình, đúng không ạ? Là hai cái đó khác nhau. Nhưng ở đây thường thường đa phần thì chúng ta là bị cái là khi mà thấy cảnh đó, một là mình xoay về để mình tìm kiếm con người chân thật của mình, còn hai nữa là mình bỏ đi, cái đó xấu lắm, cái đó dở lắm, mình bỏ đi. Thì như vậy đó là hai cái, nó là quý vị khởi tham và sân. Tức là mình nói xấu quá bỏ đi, tức là quý vị đang khởi sân, bực bội và khó chịu. Còn quý vị trở về tìm kiếm cái gì đó, tức là quý vị đang tham. Thì như vậy mình tu mà còn tham và sân thì mình không thể nào giác ngộ được. Cho nên mới nói cái câu mà phản quang tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc, là cái câu trăm ngôn trong nhà thiền. Người tu thiền thì ai cũng phải nhớ cái câu này. Mà xin thưa là quý vị tu pháp môn nào cũng phải là phản quang vậy thôi. Không phải là cái người tu thiền không. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị niệm Phật. Niệm Phật để làm chi? Tức là khi mà niệm Phật thì quý vị phải biết ai là người niệm Phật. Người niệm Phật là ai? Tức là mình là cái người niệm Phật, đúng không ạ? Thì như vậy câu niệm Phật là cái đối tượng, còn mình là cái người niệm, tức là cái hai có nhân và có ngã. Cho nên mới nói niệm để được nhất tâm, tức là không còn câu niệm và người niệm. Thì như vậy nhất tâm đó là cái gì? Tức là không còn mình, không còn người, thì chỉ còn cái gì? Còn cái trí tuệ. Trí tuệ ở đây tính là cái hào quang của chính mình, đúng không ạ? Chứ mình nói không còn người, không còn mình, không còn người và không còn cái để niệm nữa. Được nhất tâm, thì được nhất tâm là cái gì ạ? Người ta đó là hay có cái quan điểm sai nữa. Người ta nói nhất tâm là một tâm, tức là mình còn có con số một nữa, đúng không ạ? Nhưng mà nói nhất tâm là sao? Bởi vì nó hòa quyện với nhau, gọi là nhất tâm thôi. Ví dụ như bây giờ á, là có thể nói như thế này nè. Quý vị xẻ một cái bơ ra, quý vị lấy sữa, bỏ cái hộp bơ, quý vị bỏ vào trong cái máy sinh tố đó. Thì khi mà quý vị mà nó quay lên rồi đó, thì thành một cái nước. Thì đây gọi là cái gọi là sinh tố bơ. Bởi vì nó không còn bơ nữa, mà bây giờ nó có sữa với bơ mà xây trộn lại, gọi là sinh tố bơ. Nó ra một cái hợp chất khác rồi. Thì hợp cái chất đó là nó hòa quyện lại với nhau, chỉ một thể thôi. Thì một thể này thì không có thể nào phân biệt nó là bơ hay là sữa nữa, mà nó là sinh tố bơ, đúng không ạ? Uống ngon lắm, uống nhiều không tốt thôi. Thì như vậy đó, là tâm mình và cảnh nó cũng như vậy. Khi tâm mình nó đối với cảnh rồi trở lại thành một cái thể không hai, tức là không còn phân biệt mình và cảnh nữa, thì nó tạo nên một cái hợp chất khác là bản tâm thanh tịnh của chính mình. Đó là bản tâm thanh tịnh. Nhưng mà nó lại bản tâm thanh tịnh này không có ấn định giống như là sinh tố bơ, mà bản tâm thanh tịnh này nó không có diễn tả được là nhân ngã đây kia ta và người. Đó là cái chỗ là hai cái nó khác nhau. Rồi ba là ngữ sấm lậu, giỏi nghiên cứu mất chân tâm, căn cơ mờ mịt trước sau, trí ô chọc trôi chảy. Đối ba thứ này phải khéo biết. Tức là ba cái thứ bệnh đó. Cái thứ bệnh thứ ba là giỏi về nghiên cứu thôi. Tức là mình chỉ nghiên cứu, học hỏi, nghiên cứu đủ chuyện hết. Nhưng mà tu thì mình chưa có giới tới. Mà khi mà nghiên cứu thì họ nghiên cứu rất là sâu. Cho nên mới nói có những người học giả. Mà ngày xưa sư ông á, là ngài nói là tôi chỉ là một người hành giả. Cho nên là những thiền sinh ở trong chùa đó thường là nói là thiền sinh hay là có người hành giả. Tức là hành giả tức là cái người mà thực hành, người thực hành giáo pháp, chứ không phải là cái người mà nghiên cứu giáo pháp. Hai cái nó khác nhau. Nhưng bây giờ tài bản hỏi lại quý Phật tử nè, mình hành giả tốt hay là học giả tốt? Học giả tốt. Bảo đảm là quý vị nói là mình hành giả tốt, đúng không? Nhưng mà tài mạng nói như thế này, Thật ra đó là đầu tiên chúng ta phải là cái người học giả, tức là mình học nhưng mà học Phật pháp để mình biết đường lối mình tu, chứ không phải là học Phật pháp để mà thân biện, tức là để mà mình biện luận. Thì như vậy đó là hai cái nó khác nhau. Học để tu, để biết rõ đường tu, đây là chân chánh. Cho nên trước học pháp rồi thể hội Phật pháp để tu hành, thì như vậy quý vị vừa là học giả mà vừa là hành giả. Cho nên vì vậy đó là mình phải cẩn trọng đó. Ngài có một cái bài kệ: đạo không tâm hợp người, người không tâm hợp đạo, muốn biết ý trong đó, một già một chẳng già. Ngài nói là đạo không tâm mới hợp người, bởi vì đạo vốn dĩ là không có tâm. Nó không có tâm là sao? Tức là đạo thì nếu mà nói đạo thì đâu có nói là có tâm hay là không tâm, đúng không? Nhưng mà muốn nói là cái thể của đạo đó là nó rộng lớn, như nói là tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần, lào lào một tấm thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Đây là thể của đạo đó, tức là đạo nó thinh thinh, nó rộng lớn, không có một cái mảy trần nào hết. Đây gọi là không tâm, tức là không tâm. Bây giờ không có mảy trần nào hết thì đây gọi là vô tâm, gọi là không tâm. Vì đạo không tâm cho nên mới hợp với tất cả mọi người chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị nói đạo mà nó có cái gì đó là quý vị mệt mỏi lắm. Còn nếu mà đạo mà không có cái gì á là quý vị rất là khỏe. Bây giờ người ta nói ví dụ như bây giờ quý vị tu để được cái gì? Nếu mà quý vị nói mình tu để được cái gì đó là quý vị thấy nó mông lung lắm. Có người nói thôi tôi tu, tôi ráng tôi được thành Phật. Mà thưa quý vị nghĩ tu bao giờ được thành Phật? Cho nên trong kinh mới nói là hằng hà sa số kiếp về sau chúng ta mới thành Phật. Cái từ này đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà hằng hà sa số kiếp về sau quý vị tính là bao nhiêu? Không thể nào có. Bởi vì không có Phật để thành, cho nên mới dùng cái từ đó cho mình mông lung thôi. Quý vị sẽ không bao giờ thành Phật. Vì sao? Bởi vì Phật vốn dĩ chỉ là cái ngôn từ thôi, không có cái thành, đúng không? Bởi vì không thành cho nên Phật mới bất hoại, không thành không hoại, đúng không? Còn nếu mà có thành Phật thì sao? Có thành ông Phật thì ông Phật phải hoại. Cho nên mới nói đó là đạo vốn không, ông Phật vốn dĩ là không, tâm đạo vốn dĩ là không, thể hội vào tâm không. Thì như vậy là quý vị khỏe lắm, mình không có gì hết là nó rất là khỏe. Quý vị thấy ở thế gian này quý vị có quý vị mệt không? Mình có gì mình cũng khổ hết. Có chồng mệt chồng không? Có vợ mệt vợ không? Có con mệt con không ạ? Có bạn bè mệt bạn bè không? Tức là quý vị có cái gì là điều quý vị phải chịu khổ cái đó hết. Còn mà quý vị không có gì hết, quý vị khỏe không? Nếu mà nói vậy á, quý vị nói thầy nói không? Thầy không nói vậy đâu, thầy chấp không rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây là thầy nãy muốn nói là chân không diệu hữu nè. Quý vị có mà như không có, bởi vì cái thực tế là chúng ta đang có nè. Đúng là quý vị có tài sản, có gia đình, có đủ thứ hết trơn á, quý vị có hết. Bây giờ quý vị nói không được không ạ? Nói không đâu có được. Nhưng mà bằng trí huệ của chúng ta thấy rằng có mà như không, thì đây mới là cái người đại căn đại trí. Thì cái trí huệ này thưa quý vị, đây là cái trí tuệ bát nhã ba la mật đa đó, là có mà như không có. Chừng không diệu hữu. Người không tâm hợp đạo, mà muốn hợp được cái đạo không này thì chúng ta phải là vô tâm, đúng không ạ? Đó là cái đạo không này đó, mà nếu mà đã đạo vốn đã không có mà mình có tâm sao hợp được? Cái thể đạo nó không tướng, không mạo, không gì hết. Bây giờ quý vị muốn hợp cái thể này thì dĩ nhiên quý vị phải là không tâm. Mình không có tâm gì mới hợp được cái không tâm này. Còn quý vị có, quý vị hợp được không? Thưa quý vị có là quý vị sẽ không hợp được. Vậy đó, quý vị phải vô tâm thì mới hợp được đạo vô tâm. Đó là cái chỗ mà chúng ta là muốn hợp đạo vô tâm thì chúng ta phải vô tâm. Muốn biết ý trong đó, một già một chẳng già, đây gọi là đứa trẻ lên ba mà tóc bạc như xương đó. Cái người tóc bạc như xương mà có đứa trẻ lên ba, đứa trẻ lên ba mà tóc bạc như xương, tức là ở trong cái già mà lại có cái không già, ở trong cái vô thường mà lại có cái nó thường còn. Đó là cái tâm chân chánh của mình. Tâm chân chánh là mình là gì? Là vô tâm. Vô tâm để làm chi? Để hợp với đạo vô tâm. Đó là cái chỗ Ngài nói ha. Thì ở đây thì Ngài nói sư bệnh. Thì khi mà sư lâm bệnh á, thì sư mới sai Sa Di báo tin cho Vân Cư, tức là Ngài Vân Cư Đạo Ân. Ngài Vân Cư Đạo Ân là người đệ tử mà được Ngài Động Sơn truyền tâm ấn và đi nơi khác du quá một phương đó. Thì Ngài mới sao Sa Di, sai Sa Di đến báo cáo với Ngài Vân Cư hay. Thì trước khi đi đó thì sư mới dặn Sa Di: Vân Cư, hoặc hỏi hòa thượng an vui chăng? Ngươi chỉ nói con đường Vân Nham sắp dứt. Ngươi nói xong phải đứng xa, e y sẽ đánh ngươi á. Tức là sai đệ tử đi báo cho người đệ tử lớn của mình, sai Sa Di. Ông đi đến á, thì nếu mà ông Đạo Ân mà có hỏi đó là lúc này hòa thượng như thế nào, thì ông phải nói là con đường Vân Nham sắp dứt. Tức là bởi vì Ngài Vân Nham là thầy của Ngài Động Sơn, mà bây giờ là Ngài Động Sơn sắp sửa viên tịch, cho nên mới nói là con đường Vân Nham sắp dứt. Thì ông báo như vậy đó thì tức là ông Đạo Ân ổng biết là ta sắp sửa viên tịch rồi, tức là ông báo tin tử đó. Nhưng mà ta báo cho ông biết trước á, là khi mà ông trả lời như vậy đó, ông phải đứng xa ra, chứ không thôi là bị ông kêu quánh ông đó. Là báo trước vậy đó, báo hung tin trước. Vị Sa Di này lãnh mệnh mà đi báo tin, nhưng mà nói vừa chưa dứt thì bị Ngài Vân Cư đánh cho gậy rồi. Tức là nói chưa dứt thì ổng canh me, ổng nghe lời hòa thượng là ổng nói dứt là ổng nhảy qua một bên. Nhưng mà bây giờ vừa nói mở miệng ra nói chưa dứt nữa là bị quánh liền, nhảy không kịp. Đó là cái chỗ mà cái các thiền sư mà đặc biệt là như vậy. Bởi vì sao như vậy? Con đường Vân Nham không bao giờ dứt, đúng không ạ? Thí dụ như bây giờ mình nói có tướng thì mới dứt, không tướng thì không bao giờ dứt. Nói Ngài Động Sơn, Ngài tịch, nhưng mà thật ra Ngài có tịch đâu mà, Ngài không tịch. Bây giờ quý vị nói Đức Thế Tôn của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có tịch không ạ? Ngài có viên tịch không? Ai cũng nói là Ngài viên tịch ở dưới hai cây Sa La sông Thọ. Lúc bây giờ có các vị tỳ kheo Ngài nói kinh Di Giáo vân vân, Ngài viên tịch ai cũng biết hết. Cho nên vì vậy đó là mấy thầy mấy cô mà thầy nghe kể, mỗi lần mà đi qua bên đó mà đến chỗ Phật nhập Niết Bàn, người nào cũng khóc hu hu hết. Thương Phật quá khóc hu hu. Nhưng mà thưa quý vị đó, Đức Phật Thích Ca có tịch đâu ạ? Có viên tịch không? Có chết không? Thưa quý vị, Đức Thích Ca Mâu Ni không bao giờ chết. Vì sao như vậy? Bởi vì Ngài có thân kim cang bất hoại, làm sao chết được? Ông Phật là pháp thân, chứ không phải là cái thân tứ đại này. Cái thân tứ đại này mấy mươi năm rồi mất, mà pháp thân Phật vẫn còn, vẫn sáng mãi, mà trùm khắp nơi nơi, tùy duyên mà quá độ chúng sanh, chưa bao giờ dừng nghỉ. Cho nên đó, người ta nói đó là Đức Phật á, khi thành Phật rồi, bây giờ nhập Niết Bàn là Ngài vào chỗ yên nghỉ rồi, Ngài không còn để mà độ chúng sanh. Quý vị nghĩ Ngài có độ chúng sanh không ạ? Ngài không bao giờ mà dừng nghỉ độ chúng sanh. Bởi vì tâm nguyện của Ngài, nếu mà còn một chúng sanh chưa thành Phật thì Ngài sẽ chưa vào Niết Bàn. Quý vị thấy bây giờ thấy chúng sanh nhiều không? Bây giờ mình thấy con người của mình không thôi là thấy quá chừng rồi, chưa nói đến súc sanh nữa. Thì làm sao mà Đức Phật Thích Ca mà ngồi yên được? Thưa quý vị, mười phương chư Phật chưa bị Bồ Tát vẫn luôn luôn hộ trì và phổ độ chúng sanh, đúng không ạ? Không bao giờ dừng nghỉ, đừng nói thành Phật rồi nghỉ, không bao giờ nghỉ. Vì sao như vậy? Bởi vì các vị không thấy có cái chỗ nghỉ. Trong lúc làm là các vị nghỉ rồi, đúng không ạ? Cho nên là không bao giờ nghỉ. Bởi vì khi mình làm mình nó vui. Giống như mỗi lần ở đây cái mấy Phật tử thấy thầy làm cực quá, nói thôi thầy nghỉ một tuần đi, nói thôi thầy nghỉ. Nhưng mà nghỉ khỏe cái ra làm lại. Tại vì mình thấy mình nghỉ hồi cái mình cũng bệnh nữa, Cho nên thôi mình đi làm cho nó khỏe đó. Nhưng mà vừa sức thôi, cho nên cũng không có gì nó quá hết. Nhưng mà ra làm rồi hóng mát, rồi nghe tiếng chim kêu gió thoảng, hòa mình vào cái thiên nhiên núi rừng, tâm mình nó an lạ, thì như vậy đó, thì lúc đó mình vui. Khi mình vui tức là mình nghĩ, khi nào mà tâm hồn mình nó an lạc, thanh tịnh, nó trong sáng, lúc đó quý vị mới thực sự là an nghỉ. Nhưng mà an nghỉ lại không an nghỉ gì cả, bởi vì thanh tịnh trong sáng đó lại là mà lại lan tỏa hết cho mọi người xung quanh chúng ta. Thì như vậy đó là không có thời gian mà yên nghỉ. Cho nên vì vậy không bao giờ đoạn dứt, bị quánh là phải lắm. Sư sách viên tịch mới bảo chúng: ta có tiếng tâm ở nơi đời, người nào vì ta mà trừ được? Cả chúng đều không đáp được. Lúc đó ông Sa-di ra thưa: xin pháp hiệu hòa thượng, sư bảo tiếng tâm của ta đã hết. Tức là ngài Động Sơn là ngài rất là nổi tiếng, tức là đệ tử rồi Phật tử là ngài nổi tiếng lắm. Ngài là một người tu hành đắc đạo, cho nên á là ngài rất là nổi tiếng. Ngài nói ngài có nhiều tiếng tâm ở nơi đời nhiều lắm, người nào có thể vì ta mà trừ được cái tiếng tâm này? Cả đại chúng đều không ai đáp được hết, bởi vì cái tiếng tâm bây giờ sao trừ. Nhưng mà vị Sa Di này ra thưa: xin pháp hiệu của hòa thượng. Ngài nói ngài trừ được hết tất cả những cái danh tiếng này. Ghê không? Bây giờ quý vị nghĩ xin pháp hiệu hòa thượng sao mà trừ được? Bởi vì cái danh tiếng cũng như là cái tôn xưng thôi. Người ta tôn xưng mình, người ta nói đủ chuyện về mình, dù tốt hay xấu, thiện hay ác như thế nào, cũng chỉ là cái bên ngoài. Quan trọng là chúng ta đánh giá được bản thân mình và thấy được con người của mình, đó là cái điều quan trọng nhất. Quý vị biết là nhà bác học Thomas Edison đó, ông ta là cái người á là phát minh ra hơn 2000 cái phát minh về cái trong cái vấn đề kỹ thuật khoa học. Thì lúc bây giờ ổng phát minh ra được một cái máy ghi âm đầu tiên, thì ổng được vị tổng thống mời vào trong cái White House, Nhà Trắng đó, Trắng, để mà tòa Bạch Ốc để mà ngồi nói chuyện cũng như là khen thưởng đó. Thì khi mà nói chuyện đó thì tổng thống hay ổng mới hỏi nhà bác học đại tài, nói là ngài tốt nghiệp ở nước ta hay là ở châu Âu? Nên là ở nước ta hay ở châu Âu? Thì nhà bác học Edison này đó, ổng mới lấy trong cái ví ra một cái tờ giấy rất là cũ, màu vàng, cũ vàng, đưa cho vị tổng thống này đọc. Ông tổng thống này đọc xong cái đổi sắc mặt luôn. Lúc bây giờ ông bộ trưởng ông mới thấy lạ, ông mới tới ông lấy tấm giấy này, ông mới đọc lên cho tất cả cử tọa đang ngồi đó cùng nghe. Thì trong cái giấy ghi như thế này: Trò Thomas là một học trò hư hỏng, dốt nát và lừa dối. Chúng tôi không thể nào để một vị học trò này làm ảnh hưởng danh tiếng của trường của chúng tôi. Ông nên mang con ông về để chăn lợn đi, vì có học như thế nào cũng chẳng làm gì được cả. Ở dưới đó còn đóng dấu một cái tên trường, tức là Bio Bero, một cái tên trường đó là tên ông hiệu trưởng ở trường đó nữa. Cả cử tọa nghe đều tái mặt hết. Thì bây giờ vị tổng thống này mới chuộc lại lỗi lầm, mới đổi lại cái tên trường đó thành cái tên trường của tên của nhà bác học là Thomas Edison, để bù lại lỗi lầm ngày xưa mà trường đó đã trao tặng. Thật ra một nhà bác học mà mới vừa học xong cấp 1 thôi, chưa xong cấp 1 á, đã được cấp cái bằng đuổi học rồi. Tức là ông ta chỉ học với cấp 1 thôi. Trong cái cuộc sống và cái sự phấn đấu bằng cái sự thông minh và tự tin ở chính mình, ông ta trở thành một cái nhà bác học, phát minh ra mà người ta nói đó là từ cái chỗ nhà ông mà đến cái chỗ mà cấp bằng phát minh đó, là ngày xưa là đâu có đường nhựa mà người ta đi bộ đó, mà nói là ngài đi bộ đi tới đi lui để lấy bằng á, đã thành một cái con đường mòn rồi. Tức là thông minh cực điểm. Thì như vậy đó là nhà trường đánh giá, ông hiệu trưởng này đánh giá, nhưng mà không bằng chính ngài tự đánh giá bản thân mình. Chính mình thấy rõ được con người của mình là cái điều nó quan trọng nhất. Cho nên thế gian này dù cho họ khen hay là họ chê, họ nói mình là tốt hay họ nói mình là xấu. Nhưng mà quan trọng mình đánh giá được bản thân mình, mình có vượt qua được chính mình hay không mới là cái điều nó quan trọng. Cũng như vậy, thế gian này nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi, còn cái tâm của mình đó là nó là vô cùng, nó to lớn. Cái sự khen chê nó chỉ mỏng manh bên ngoài thôi, nhưng mà còn mình có cái tâm nó vô lượng. Tại sao mà quý vị thấy mà những cái người mà khi mà họ sáng tâm đó, tâm họ trong sáng rồi, những vị mà tu hành đó, quý vị có nói gì các vị cũng cười thôi. Mình nói là cái các vị đó là có cái sự hạnh nhẫn nhục, người ta tu người ta nhịn đó, nhưng các vị không thấy nhịn, mà các vị thấy đó chỉ là cái trò chơi thôi, tức là những cái đó là những lời nói bên ngoài thôi. Khen người ta, ca tụng mình cũng như vậy, cũng là cái tên gọi. Ta chê mình cũng là cái tên gọi, mà quan trọng mình biết mình là cái gì. Chỉ có ông Sa Di này biết rõ. Ông Sa Di này đứng ra thưa là xin pháp hiệu của Hòa Thượng là mọi chuyện là xong hết. Tức là thấy đó chỉ là một cái tên gọi, cái đó chỉ là một cái bên ngoài, thì mọi chuyện sẽ không còn gì hết. Sư mới bảo là tiếng tâm của ta đã hết rồi. Có vị tăng hỏi, Hòa Thượng bệnh lại có cái chẳng bệnh chăng? Sư đáp là có. Tăng thưa, cái chẳng bệnh lại thấy Hòa Thượng chăng? Sư mới bảo, lão tăng xem y có phần. Tức là lão tăng xem y chỉ có phần thôi. Tức là hỏi là ngài có thấy cái chẳng bệnh, có thấy Hòa Thượng hay không? Nó là lão tăng xem y có phần, tức là xem chỉ là một chút thôi, có phần chút thôi chứ không phải là toàn phần. Tăng mới thưa, chưa biết Hòa Thượng xem y như thế nào. Sư mới bảo, khi lão tăng xem chẳng thấy có bệnh. Đó là đây là khi mà xem lại thì không có bệnh gì hết. Bây giờ là chúng ta nhiều khi mình bệnh đó là mình rất là khổ, đúng không ạ? Vì sao như vậy? Bởi vì mình thấy thân này là mình nè, cho nên đó là mình bệnh mình khổ. Nhưng mà ngài á là thấy thân này không phải mình, bệnh có khổ không ạ? Cho nên đó là khi mà xem lại lại thấy chẳng bệnh. Bởi vì bây giờ là quý vị bệnh hay là không bệnh đều do cái mình suy nghĩ thôi. Cái mình ứng định ra cái này là bệnh, cái này là không bệnh. Cho nên đó là ngày xưa có những cái loại quy khuẩn mà mình không biết đó là bệnh luôn. Ví dụ như ngày xưa mà những cái thời mà khoa học chưa có phát triển đó, có nhiều người họ bị lăn ra họ chết mà không biết họ chết tại sao. Bây giờ mình mới biết là họ bị, một là bị tim, hai là bị phổi, hay là bị cancer này cancer cái kia mà họ chết. Mình cứ nói là cái người đó không biết tại sao họ chết. Những cái thầy thuốc ngày xưa thì cũng nói là tim mạch họ cũng đón vòng vòng thôi. Bây giờ bệnh gì nó cũng ra cái bệnh gì hết. Thì như vậy đó, ngày xưa đó mình thấy là không bệnh, nhưng mà bây giờ mình coi lại, ô đó là bệnh, đúng không? Nó có bệnh nó mới chết. Thì như vậy đó, cũng chỉ là cái quan điểm thôi. Mình suy nghĩ đó là bệnh, đó là không bệnh. Cho nên các thiền giả lại là không thấy nó bệnh. Vì sao? Bởi vì thân này vốn vô tri. Cái thân của mình đó là vốn là nó vô tri, nhưng mà hiểu biết là do nơi cái hiểu biết của mình, thọ tưởng hành thức của mình nó phân biệt. Mà các thiền giả thì lại là ngũ uẩn giai không, tức là không có sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên vì vậy đó là các vị thấy là không có bệnh gì hết. Sư lại hỏi tăng, lìa cái thân hình hài rỉ chảy này, ngươi đến chỗ nào cùng ta thấy nhau? Tức là nếu mà bỏ cái thân tướng này đó, ông đến chỗ nào mà cùng ta để thấy? Thì sư, vị tăng không đáp được, sư mới làm một cái bài kệ: kẻ học đạo, kẻ học hàng xa ngộ mấy người, lỗi tại tầm y trên đầu lưỡi, muốn được quên thân bặt dấu vết, nỗ lực trong không bước ấy ngươi. Tức là kẻ học hàng xa, tức là cái người học nhiều á mà không có ngộ được đạo đó, là lỗi ở chỗ nào? Là lỗi ở cái chỗ là mình trên cái đầu lưỡi là chúng ta phân biệt đó, là do chúng ta quá nhiều cái sự phân biệt. Muốn được quên thân bặt dấu vết, nếu mà mình muốn mà được một cái thân mà nó không còn dấu vết gì hết, thì nỗ lực trong không bước ấy ngươi. Tức là mình phải nỗ lực ở trên không, nghĩa là quý vị thấy cái gì nó cũng là không, giả tạm, không có gì nó thật hết, không có gì là cố định hết, không cho cái gì là nó trường tồn và mãi mãi, thì tự nhiên là chúng ta bước vào một cái con đường mà giải thoát và giác ngộ. Sư mới sai cạo tóc tắm gội xong, đắp y bảo chúng đánh chuông. Từ giả chúng ngồi yên mà tịch, đại chúng khóc lóc mãi không dứt. Sư chợt mở mắt ra bảo, tức là sư kêu tắm gội xong rồi, rồi ngài mới từ giả đại chúng đánh chuông, mới từ giả nói thôi bây giờ là thầy đi, tụi con ở nhà tụi con ráng tu hành, ráng giác ngộ và giải thoát vân vân. Cái lời từ giả của ngài như vậy đó. Thì nghe ngài từ giả, cái đại chúng là khóc lóc mãi không dứt. Tức là khi ngài từ giả xong rồi, cái ngài nhắm mắt ngài tịch, tức là ngài không còn thở nữa đó. Tịch tức là thấy ngài tịch rồi, cái mấy người đệ tử mới chạy lên, mới rờ lỗ mũi coi ngài còn thở không. Thấy ngài cũng thở luôn là biết ngài đi rồi đó, chắc chắn là ngài đi rồi. Bây giờ cả đại chúng mới khóc hòa lên, là khóc lóc, khóc lóc kêu gào đủ chuyện hết. Cái ngài biết vậy thôi, ngài sống trở lại. Ngài sống trở lại, ngài không chết nữa, ngài sống trở lại, khóc lóc ôm sòm, cho nên ngài mới sống trở lại. Thì ngài mới mở mắt ra, ngài mới bảo: người xuất gia tâm chẳng dính mắc nơi vật là tu hành chân chánh, sống nhọc thích chết, thương xót có ích gì. Tức là ngài mở mắt ra, ngài vỡ, ngài nói người xuất gia đó là tâm nó không có dính mắc nơi vật. Đây mới gọi là tu hành chân chánh, tức là mình không có dính mắc gì hết, nó là tu hành chân chánh. Chứ nếu mà thương thầy quá, thầy chết rồi đau khổ khóc lóc như vậy đó, thì cũng là dính vào trên cái sự vật ở bên ngoài, không nên. Như vậy là cũng không có tu hành chân chánh được. Mà ngài nói là sống nhọc thích chết, tức là ngài sống thấy mệt mỏi, từ ngài lớn tuổi quá rồi, thân bệnh nữa, cho nên ngài nói sống mệt quá, giờ ngài thích chết à. Thì như vậy cái thích chết đây là không phải như người ngoài thế gian, giống như là sống đau khổ quá rồi mình tự tử mình chết đi. Thì như vậy đó là cái tự tử của người thế gian đó, là như vậy đó, là họ có phải là họ không sợ chết không? Thưa quý vị, họ không sợ chết mà họ lại sợ sống, bởi vì sống đau khổ quá không muốn chết. Mà cái lạ cái là khi chết họ không biết chết đi đâu nữa, này chết thành quỷ. Tự tử chết là thành quỷ, là lệ quỷ. Cho nên đó là quý vị, còn các thiền giả đó là sống nhọc chết vui, tức là mang cái thân này nó khổ ải. Khi bỏ cái thân này là nó nhẹ nhàng thênh thang, bởi vì các vị sống với cái pháp thân thanh tịnh. Cho nên khi chết rồi là các vị vui lắm, các vị khỏe, đi mà các vị cười te tét à, sống rất là an lành á. Còn mình mà nghe nói mà chết là bắt đầu là mình quỉnh rồi đó, mình sợ rồi đó, mình sợ chết đủ chuyện hết. Cho nên có nhiều người là nói là có thể là những người lớn tuổi họ sẽ không sợ chết bởi vì họ sống đủ rồi. Nhưng mà thưa quý vị đó, bây giờ quý vị hỏi 10 người lớn tuổi đó, thì những người đó có sợ chết đâu mà. Thưa quý vị, lớn tuổi chừng nào lại sợ chết chừng đó. Vì sao như vậy? Bởi vì họ gần cái chết hơn, họ cảm giác là gần cái chết hơn, cho nên vì vậy họ rất là sợ chết. Mà khi mà hỏi chuyện á, là chết có gì đâu sợ, đúng không? Nhưng mà khi đụng chuyện á là quỉnh hơn ta. Vậy á, thì khi mà đụng chuyện là tái mặt à, sợ. Nhưng mà khi mà khỏe đó thì nó là không sợ chết. Nó là như vậy đó. Thưa quý vị, già trẻ lớn bé gì, một cái ngọn núi thứ tư là sanh lão bệnh tử. Ngọn núi này ai cũng kinh sợ lắm. Bệnh có thể mình còn có hy vọng, mà chết quý vị có hy vọng được không ạ? Chết sao hy vọng được nữa, chết đâu có hy vọng được, đúng không ạ? Ở vì nó là một cái định lực ứng định là chết. Nhưng mà cái ghê nhất á là chết mình không biết là đi đâu, sau khi chết mình là cái gì mình không biết. Cái đó là cái điều nó sợ lắm. Ví dụ như bây giờ mình biết ngày mai mình sẽ như thế nào, mình ra sao, mình còn có cái niềm hy vọng. Còn bây giờ mình chết ở trong cái tinh thần tuyệt vọng, tức là mình không còn một cái chút hy vọng nào trong cái tương lai sau cái sự chết cả. Mình không biết cái gì cả.
Cho nên đó là cái chỗ chết trong vô vọng. Còn mà khi mà mình tu đó, là quý vị chết đó, là quý vị chết trong cái an lành, nó thanh thản, nhẹ nhàng và thoải mái. Vì sao? Bởi vì biết sau khi chết mình là cái gì và mình đang sống với cái gì, đều biết rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây Ngài nói sống nhọc thích chết, thương xót có ích gì. Sư mới bảo chủ sự sắm chai ngu si để cúng dường, chúng vẫn luyến mến quá, kéo dài đến 7 ngày sau. Đó là kêu chủ sự sắm chai ngu si. Ở đây từ nãy chưa có tra được cái từ là tại sao gọi là chai ngu si. Không biết chai gì mà gọi là chai ngu si thì không có biết. Thì đại cái thì mình đây mình biết là sắm chai cúng dường có thể là chai tăng rồi vậy thôi. Nhưng mà tại sao dùng cái chai ngu si, thì cái từ này có thể từ địa phương hay chuyên môn gì đó, tra trong từ điển thì không biết ngu si là cái gì. Ngu si ở ngoài thì biết, mà nói chai ngu si thì mình không biết. Giống như là có những cái từ bên Trung Quốc là đậu hũ thúi á, mà bên đây mình đâu biết đậu hũ thúi là gì đâu, nhưng bên đó là biết. Nhưng mà có thể là những cái từ địa phương Thì như vậy đó, là cúng dường rồi đó, mà cứ mỗi ngày qua đại chúng đều lên là cứ hỏi Phật pháp, rồi quyến luyến không dứt thầy mình. Cho nên á, là lúc bây giờ á, là kéo dài đến 7 ngày sau. Thì sau khi thọ trai xong đó, sư cũng tùy chúng mà thọ trai, tới ngày thứ 7 đó. Thọ trai xong sư mới bảo chúng tăng già không việc, sắp đến giờ ra đi, chớ làm ồn náo. Nó là thầy từ bi đó, ở lại 7 ngày với tụi con rồi. Bây giờ là tăng già hết việc rồi, tụi con đừng có quậy nữa, đừng có khóc nữa, để cho ta ra đi cho được yên lành. Dặn trước vậy đó. Thì sư mới vào trượng thất, ngồi yên mà thị tịch. Sư mới vào trong cái thức ngồi yên, nhắm mắt thị tịch thôi. Bây giờ vào tháng 3 năm thứ 10, niên hiệu Hàm Thông nhà Đường, tức là 869, sư thọ 63 tuổi, được 42 tuổi hạ. Sư sắc phong là Ngộ Bổn Thiền Sư, tức là Ngài giáo hóa đã xong, có người kế thừa rồi, mọi chuyện xong hết rồi. Ngài chỉ sống đến 63 tuổi thôi. Có nhiều người nói tu sao chết sớm vậy, nhưng mà thật ra thì nó đã đầy đủ rồi. Ngài sống nhọc, Ngài thích chết, cho nên là chết cho nó khỏe, cho nên Ngài ra đi thôi. Ngài thì không có buồn gì hết, nhưng mà đệ tử thì rất là buồn. Thì đó là cái chỗ mà thấy hai cái nhìn nó khác xa. Cái người chưa đạt đạo thì rất sợ sống chết, người đạt đạo rồi sống chết không còn khổ nữa. Thì như vậy đó, là chúng ta Ngài dạy cái đoạn cuối là nói đời mạt pháp, chúng ta có ba cái sấm lậu. Một là kiến sấm lậu không rời địa vị, rơi vào cái biển độc, tức là mình cứ chấp những cái gì mà chúng ta đang có, cho nên á, rồi không có buông bỏ, mình không muốn tu hơn và những cái ứng định của mình. Cho nên vì vậy đó là chúng ta bị tham sân si mà nó trói buộc mình. Biển đây gọi là biển tham sân si, biển sanh tử, trói buộc chúng ta bị sống trong cái vô thường sanh diệt đó. Cái thứ hai nữa là khi mà tiếp duyên, gọi là tình sấm lậu đó, khi tiếp duyên cảnh thì một là chúng ta là bỏ nó, còn hai chúng ta lại xoay lại. Đó là hai cái không nên. Ví dụ như bây giờ chúng ta có phiền não, mình không nói là mình bỏ phiền não, bởi vì phiền não không thật làm sao mình bỏ. Mà đối với tinh thần Phật dạy chúng ta phải thấy phiền não là nó ảo, phiền não là nó hư giả. Bởi vì do mình ngu si, mình vô minh, mình thấy mình là thật, người là thật, cho nên mình mới phiền não. Mình thấy cái này là của mình, cái kia là của mình. Cho nên hôm qua Tề Mãn có nói chuyện với mấy Phật tử á, Tề Mãn mới nói là chúng ta sanh ra cõi đời này, mình đừng bao giờ nói thế gian này là của mình, bởi vì thế gian này không thuộc về chúng ta. Thế gian này không thuộc về chúng ta mà chúng ta bị lệ thuộc vào thế gian. Cái thân này không phải là của mình mà chúng ta bị lệ thuộc vào thân mình, chứ không phải là của mình. Vì mê là chấp là của mình cho nên quý vị khổ. Vì mê thế gian này thuộc của chúng ta cho nên chúng ta lại khổ đau. Cho nên nó không thuộc về của ai, nó vốn dĩ là tự nó đến tự nó đi, tùy duyên qua lại. Mà đã là như thế mà mình phiền não là mình vô minh. Cho nên vì vậy là không có phiền não thì thấy được như vậy là không có khổ đau, thấy được như vậy đó là không cần bỏ đi và cũng không cần xoay lại, hết phiền não là tâm bồ đề của mình nó hiện rõ lên, đó là không có bỏ đi cũng không có xoay lại. Cái thứ ba là chỉ giỏi về nghiên cứu mà không rõ được bản tâm, cho nên nghiêng về cái sự học giả mà không thấy được cái bản tâm. Cho nên đó là cái chỗ Ngài khuyên chúng ta phải nỗ lực tu hành mà đừng theo cái triết lý và cái thuyết. Cho nên vì vậy đó là chúng ta cũng không có thể nào mà đạt đạo được. Thì đạo thì vốn dĩ đó là không, mình lấy cái tâm không mình để mình hợp lại với cái đạo, thì như vậy đó là mình mới được tự do. Bây giờ Ngài đã thuyết pháp xong rồi, giáo hóa xong rồi, có người truyền trao tâm pháp xong rồi, Ngài từ giả đại chúng mà Ngài nhắm mắt mà thị tịch. Đây là một cái đời sống rất là tốt lành, đời sống rất là trong sáng và một đời sống rất là có ý nghĩa. Sanh ra một đời tu hành giác ngộ, làm chuyện đạo, phổ độ chúng sanh, giờ xong rồi nhắm mắt thị tịch, đó là một cái điều rất là phi thường, rất là một cái tấm gương soi sáng cho chúng ta noi theo. Mình không được như là Ngài nhưng mà cũng cố gắng mình được giống như Ngài, thì như vậy đó là chúng ta sẽ được an vui và hạnh phúc. Chúc cho tất cả quý vị luôn hướng theo cái con đường giác ngộ, hướng theo cái chân trời giải thoát cũng như chư Phật chư Tổ, để rồi đời sống của mình nó an lành, nó vui hơn. Bởi vì thế gian này rất nhiều cái cạm bẫy, mà cái cạm bẫy không phải là người ngoài mang đến, mà chính chúng ta đang bẫy chúng ta. Tiền bạc của cải vật chất là cái bẫy lớn, danh vọng là cái bẫy lớn. Chúng ta vô tình, chúng ta không hiểu đạo, thì chính những cái đó nó trói buộc mình, nó làm cho mình nó khổ đau, nó làm cho mình nó lo nghĩ. Thì như vậy đó là mình sống sẽ không vui. Cho nên Tề Mãn nói sống là phải vui, sống là phải hạnh phúc, sống phải có ý nghĩa. Thì như vậy á là một cái đời sống chân chánh, đúng là một cái người đệ tử Phật là không có hổ thẹn. Thì đó là xong một cái thiền sư, đó là Ngài Động Sơn Lương Giới, là tổ của Ngài Tông Tào Động. Ngài là người truyền pháp Ngài Vân Nham, và cái người nói pháp Ngài là Ngài Đạo Ân. Đó là cái sự của Ngài. Bây giờ thì thầy dẫn xong, quý vị có thắc mắc gì không? Người nào thắc mắc gì thì thầy hỏi ha. Quý vị muốn hỏi là quý vị phải unmute lên quý vị mới hỏi mới nghe được. Hỏi vậy hả? Phật tử này thắc mắc tự quy pháp, thâm nhập ba tạng, trí huệ như biển. Thì nói ba tạng là ba tạng gì? Thì người ta nói là kinh, luật và luận, tức là tam tạng đó. Thâm nhập ba tạng thì như vậy gọi là tam tạng đó. Thì trí huệ đó sẽ được như biển. Mà bây giờ quý vị nghĩ đó, mình học hết ba tạng, trí huệ mình được như biển không? Đó là mới nói đó, là tự quy pháp, là tự chính mình quy pháp gì. Đây gọi là quy y pháp này, không phải là luật, không phải là kinh, không phải là luận, mà nói quy pháp này là quy pháp thân. Đúng không? Quý vị phải thấy được pháp thân thì quý vị mới thông được tam tạng kinh điển, Bởi vì tất cả kinh điển đều có từ nơi pháp thân, cho nên nó là pháp thân của mình mà quý vị thông rõ tỏ rồi thì như vậy đó là kinh điển gì cũng thông, pháp nào cũng pháp. Cho nên bây giờ quý vị mới gọi là có trí tuệ như biển được, tức là trí tuệ mình nó rộng lớn, nó mênh mông, nó không còn biên giới nữa, không còn đây kia nữa, không còn hơn thua được mất nữa. Thì đây là quý vị rõ được pháp thân của mình. Trong pháp thân mình có đủ ba tạng, tức là vô thượng tạng luật, vô thượng tạng pháp và vô thượng tạng luận ở trong tâm của mình. Được như vậy thì nó mới thông được. Chứ còn bây giờ quý vị ráng đọc ba tạng kinh điển, đọc trước quên sau thôi. Đọc hết quyển kinh này qua quyển kinh khác. Cho nên có nhiều người là cứ nói là con là đọc hết rồi, nhưng mà hỏi hiểu không? Nói không. Hỏi nhớ không? Nói không. Mà sao kỳ lắm thầy, con càng đọc nó càng quên. Bởi vì đó là ngôn ngữ nó là như thế. Là bởi vì ngôn ngữ nó tương đồng, quý vị chỉ nhớ mà cái bộ não của mình á là nó hữu hạn thôi. Tâm mình mới gọi là vô hạn. Cho nên mới nói là tự quy pháp, là trở về với pháp thân của mình để thấu rõ được tâm pháp. Tự quy tăng tức là trở về sáu căn thanh tịnh của mình, hòa hợp lục thể tăng ở nơi sáu căn thanh tịnh của mình. Thì đó là trở về với cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta nơi sáu căn này. Tự quy Phật, tự quy Phật là trở về Phật pháp thân. Tức là tụng kinh gì cho đã rồi cái cuối cùng quý vị cũng là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Quý vị biết tại sao không ạ? Tụng cho nhiều, học cho nhiều, cuối cùng tụi con phải tự tu nha. Chứ không phải tụng đó mà xong đâu, phải ráng tu, ráng nỗ lực lắm. Mà nỗ lực để làm gì? Thấy được cái gì? Thấy được bản tâm nơi chính mình. Đó là cái rốt sao mà Đức Phật muốn chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên tất cả các môn phái nào cũng vậy, khi tụng kinh xong cuối cùng là phải tam tự quy y. Tức là có tụng có đọc gì cách mấy, cuối cùng phải tự mình, phải trở về bản tâm thanh tịnh của mình, trở về ông Phật của mình, trở về sáu căn thanh tịnh của mình. Đó là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Rồi cái này là thầy bonus luôn, tăng với Phật luôn nha. Rồi ai quý Phật tử nào có hỏi gì nữa không? Còn một chút nữa thời gian. Có một người họ chat. Bạch thầy, muốn thành thiền sư thì cần những điều kiện nào? Là vị này muốn thành thiền sư cho nên hỏi thầy có điều kiện nào để thành thiền sư. Thầy mới nói đó là để thành thiền sư là quý vị phải vô điều kiện. Chúng ta luôn luôn là có điều kiện với mọi người, luôn luôn đều có điều kiện và quan điểm với vạn vật, quan điểm và điều kiện với người khác. Cho nên chính cái đó là cái nó làm cho mình không thể thành thiền sư. Ở đây thầy nói muốn thành thiền sư là quý vị phải vô điều kiện với người khác, vô điều kiện với chính mình và vô điều kiện với vạn vật. Thì như vậy quý vị được vô tâm. Được vô tâm là thành thiền sư. Rồi đơn giản. Rồi. Thầy mời tất cả quý vị chắp tay niệm Phật ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chẳng thành